Để tiếp nối chương trình đọc truyện, Quán Giang Đường xin giới thiệu cùng quý thính giả và các bạn truyện ngắn của nhà văn Nhật Tiến, nhan đề Hương Vị Ngày Xưa, do Dân Ngọc diễn đọc. Hồi ông bà Tâm quyết dọn ra ở riêng, đối với ba anh em Hùng, Hương, Hạnh là cả một biến cố. Họ họp mặt nhau trong một buổi gặp gỡ riêng để bàn cãi sâu nổi. Hạnh, cô em gái út, lên tiếng trách móc: anh chị đối xử thế nào để đến nỗi bố mẹ phải ra ở riêng? Hùng dò đầu bứt tai: tao có làm gì đâu, suốt ngày đi làm, chuyện gì xảy ra ở nhà tao đâu có biết. Hương nhìn anh bằng cặp mắt vừa buồn vừa giận: làm gì mà anh chẳng thể biết, có điều tại anh mũ ni cha tai, không muốn biết đấy thôi. Hùng đáp lại bằng một giọng yếu xìu: ừ, thì cũng chỉ toàn là chuyện đụng độ giặt giảnh trong nhà với chị ấy, chứ có cái gì lớn lao đâu. Hạnh chợt ngay lấy, mở to đôi mắt nhìn về phía anh và nói lớn: vấn đề là ở chỗ ấy, tính khí của bố mẹ thế nào anh không biết sao? Lẽ ra anh phải để tâm tới và phải có lời khuyên nhủ chị ấy về cung cách cư xử với bố mẹ. Đằng này anh cứ ngậm tâm không nói, như thế anh cũng đồng ý về những điều chị ấy làm. Hèn gì mà chị ấy chẳng làm tới. Hùng bắt đầu nổi cáo: mày ngon sao không mời bố mẹ về ở đi? Nói như thánh phán, đến lúc đụng độ với chồng, với con rồi mới thấy hoàn cảnh khó khăn của tao. Hương thở dài: hoàn cảnh của tụi em anh đã thấy rồi, cái Hạnh thì lấy chồng nghèo, chúng nó chui rút trong một căn apartment, làm sao mời bố mẹ ở chung được. Còn em thì ở chung với gia đình chồng, mời bố mẹ về sao tiện. Chỉ có anh nhà cao cửa rộng, lại vợ chồng son, bố mẹ không ở với anh chị thì ở với ai? Hùng đáp: thì tao vẫn năn nỉ mời bố mẹ ở chung, chớ có ý kiến gì đâu. Chuyện ra ở riêng là ý muốn của bố mẹ thôi. Hạnh không muốn nói gì thêm nữa, nàng chỉ nhìn anh bằng đôi mắt trách móc. Trong khi ấy, Hương cũng nhún vai, lẳng lặng quay đi chỗ khác, lòng tràn ngập những nỗi buồn phiền. Điều này khiến cho Hùng càng cảm thấy nhột nhạt và tìm lời biện bạch: chúng mày không ở hoàn cảnh của tao nên không thông cảm được. Này nhé, nhà mới, thảm mới, màn cửa, cái nào cái nấy trắng tinh khôi, ngày nào chị ấy cũng phải dành rất nhiều thì giờ để chăm sóc từng ly từng tí. Thế mà bố cứ hút thuốc, phun khói như ống bể lò rèn, thì làm gì nhà không bị ám khói, đượm mùi. Nếu tụi bay ở địa vị của chị ấy, thì tụi bay tính sao? Hương không trả lời trực tiếp câu hỏi của anh, nhưng lại tố thêm: em còn nghe chị ấy nói đòi giới hạn khu vực đi lại trong nhà để thảm trắng khỏi bị dơ, có đúng không? Hùng đáp: cũng lại là một nỗi khổ tâm của tao nữa. Ai cũng biết mẹ là người ham sóc giác, làm luận, suốt ngày cụ bị bõm ở xa giường cuốc đất trồng rau, làm gì chân tay không dính đầy bùn. Với bộ thảm nhung trắng như tuyết đó, và với chân tay đó, làm sao không có chuyện đụng độ? Mà tao ở giữa, tao làm gì được? Câu chuyện đi tới chỗ hoàn toàn bế tắc. Chẳng ai nhìn ra được phương cách gì để giải quyết, nên cả ba chỉ ngồi thừ người ra. Vẻ mặt của ai cũng đều rầu rĩ, người nào cũng cảm thấy trong lòng buồn bã, xót xa và cùng nhớ lại thời kỳ tràn đầy hạnh phúc ngày xưa. Chỉ hơn 5 năm trước đây thôi, khi chưa có ai lập gia đình và tất cả còn cấp sách đến trường, thì bố mẹ, con cái quây quần sống với nhau thật là vui vẻ. Ông Tân hồi đó còn nhiều sức khỏe, lại cũng có công ăn việc làm tốt đẹp, nên vẫn coi như cột trụ của gia đình. Bọn anh em Hùng sống đời sinh viên, vừa đi học vừa đi làm, tiền bạc góp chung lại thuê một căn nhà để mọi người cùng quây quần với nhau. Bà Tâm thì ở nhà lo hết chuyện, kể cả giặt giũ nấu ăn cho cả nhà. Bầu không khí ấm cúng ngày xưa ở quê nhà lại được phục hồi trọn vẹn trong vòng tay yêu thương của tất cả mọi người. Vui nhất là những bữa ăn do bà Tâm nấu nướng. Nhờ vật dụng, rau cỏ ở đây thức gì cũng có, nên bà nấu những món quen thuộc của gia đình với hương vị như gói trọn cả một thời thơ ấu của mấy anh em. Món canh dưa mà Hạnh luôn luôn tấm tắc, tiệc cú mèo. Món cà ri mà Hương nhận định chỉ có mẹ nấu mới đặc biệt như vậy, ăn vào là biết ngay. Còn nhiều món khác nữa cũng đã đi vào khẩu vị của gia đình, như làm sống lại cả một thời yên ấm đã qua. Thế rồi ngày vui qua mau, Hương lấy chồng trước tiên, rồi đến Hạnh. Anh Hùng kiên trì thêm vài năm nữa, tốt nghiệp đại học, làm lương cao, tậu nhà mới, rồi lấy vợ. Bầu không khí đoàn tụ, thương yêu cứ như những làn sương mỏng tan dần theo ánh nắng của mặt trời đang lên. Buổi gặp gỡ bàn thảo chẳng đi đến một kết quả gì, thôi thì đành buông xuôi, và mỗi người đành che giấu trong lòng một niềm chua xót riêng tư. Ông bà Tâm từ ngày ấy dọn ra ở riêng tại một khu chung cư nghèo nàn. Tuy ở vào tuổi sắp xỉ 60, nhưng ông cũng còn lái được xe chạy đây, chạy đó. Bạn bè của ông giúp đỡ tận tình, người mách việc này, kẻ giới thiệu việc kia, nhưng không việc nào được lâu bền. Có người thấy tình cảnh khó khăn của ông bà, đã cất lời khuyên giải. Mỗi thời, mỗi nơi có một phong tục, một cách sống. Ông bà dẫn con cái làm gì cho mà thân. Ông Tâm chỉ mỉm cười. Tôi đã nói với các ông nhiều lần rồi mà vẫn không chịu tin. Chúng tôi tự ý ra ở riêng chính là vì quan tâm đến chúng nó. Ở xứ này, tự do cá nhân là điều quan trọng hàng đầu. Mình không muốn làm cho đời sống riêng tư của chúng nó bị xáo trộn. Cái ông vừa mới trước đây cất lời khuyên giải, bỗng đã nổi sùng một cách mau chóng hơn ai hết. Ông ta giật lên ngay. Tự do vì bằng bố mẹ của mình, tôi lấy làm lạ cho cái xứ sở gọi là tuyệt đỉnh văn minh này. Ông Tâm cười. Mỗi thời, mỗi nơi một phong tục. Ngẫm nghĩ ra, ông còn dễ nổi nóng hơn tôi. Nhưng mà ông ơi, phải tự biết mình và phải thông cảm thôi. Rồi ông giảng giải. Theo tôi thấy, phong tục ta ngày xưa, các bậc làm cha mẹ tự đặt cái tôi của mình lên quá cao. Trong quan hệ bố mẹ con cái, chỉ có bố mẹ là uy quyền tuyệt đối, con cái không có chỗ để len chân vào. Ông bạn kia nhún vai. Cái đó thì cũng đúng thôi, đã làm con thì phải biết công lao dưỡng dục, sinh thành của bố mẹ chứ. Đành rằng thế, nhưng chính vấn đề như vậy vẫn chỉ có tính cách kể công, mà không xem trọng cái quan hệ giữa người với người. Tôi cho rằng cái quan niệm đề cao tuyệt đối một con người, lại dẹp bỏ dứt khoát một con người khác, là quan niệm kể công, hẹp hòi. Cái đó phải sửa. Ông bạn cười khẩy. Ai chà, ông lại còn đòi sửa sai cả phong tục, tập quán của tổ tiên, ông bà cơ đấy. Tôi không ngờ ông lại còn tự do hơn cả Mỹ nữa. Ông Tâm vẫn mỉm cười, giọng tiếp tục nhỏ nhẹ. Ông bà của mình cũng có nhiều cái sai phải sửa sai lại chứ. Ông thử tính coi, hầu hết các vị làm bố đều nhìn con cái như một lũ nô lệ dưới quyền. Hơi một chút là phật lòng, hơi một chút là tự ái nổi lên đùng đùng. Thậm chí nhiều người còn sẵn sàng lôi con cái ra sỉ giả, đánh đập để thỏa cơn giận dữ của mình. Làm như chỉ một mình là có nhân vị, không đứa nào được đụng đến. Trong khi nhân vị của chúng nó thì mình cứ coi như không. Ông bạn mỉa mai. Thế là theo ông, bố mẹ bây giờ ở đây chẳng có quyền gì hết cả à? Có chứ sao không? Nhưng sống là thỏa hiệp, chứ không phải trấn áp. Thỏa hiệp không xong thì tự mình tách ra, cho khỏe cả hai bên. Chúng nó cũng có những hạnh phúc riêng phải duy trì, có những vấn đề riêng mình không thể lấy quyền làm cha mẹ mà tước đoạt đi được. Dĩ nhiên, vấn đề còn phải được bàn cãi rất nhiều, nhưng ông Tâm coi như đã lựa chọn cho mình một quan niệm sống, và điều này ông lại được bà hoàn toàn chia sẻ. Chính vì thế, cả hai ông bà không thấy khổ tâm khi phải tách rời khỏi cuộc sống chung đụng với con cái. Đời sống ở đây có quá nhiều điều phải bận tâm, nhất là về mặt ổn định kinh tế. Cả hai ông bà đã lăn lưng ra bươn chải để có thể tồn tại trong tư thế độc lập. Có thời gian, ông đi cắt cỏ, làm giường, rồi đổi qua các nghề gác gian, lái xe giao hàng, còn bà thì vẫn ở nhà nấu nướng, coi sóc nhà cửa và kiếm phụ thêm bằng nghề sâu dây cườm cho một cửa tiệm bán đồ nữ trang, trang trí. Mỗi sợi dây cườm có khoảng 200 hộp, cứ sâu 5 hộp màu này lại đổi sang 5 hộp màu khác. Sâu xong phải kiểm lại, không được hộp nào thiếu hay là dư. Sâu tới, sâu lui, lại mò mẫm, đếm đếm, kiểm kiểm, cũng phải mất nửa giờ mới xong một sợi và được trả công 25 xu. Mỗi ngày ngồi cặm cụi như thế, bà cũng kiếm được vài đồng tiền chở. Những đồng tiền ít ôi, nhưng đem lại cho bà nguồn vui và niềm tự hào. Những ngày gần đây, đột nhiên ông thông báo: tôi đã nhận đi bỏ báo hàng ngày, có mệt hơn một chút, nhưng tiền bạc khá hơn. Bà Tâm nghe xong, giãy nảy lên. Làm sao ông gánh gác nổi chuyện đó? Ông có biết rằng mỗi tờ báo ở đây nặng bao nhiêu không? Từ ký rưỡi đến 2 ký đó ông. Sức của ông làm sao ông luyện nổi? Ông Tâm co duỗi cánh tay của mình như ung thư rồi nói: Báo chí rưỡi, 2 ký là báo ra ngày chủ nhật thôi, còn ngày thường thì đâu đến thế. Nhưng bà vẫn cương quyết: Nhưng ngày gì thì gì cũng không hợp với sức khỏe của ông. Tôi đã biết nhiều người đi bỏ báo, họ lái xe trên đường phố, vẫn ngồi ở đó mà liệng tờ báo băng qua lề đường, vào đến tận cửa. Khoảng cách xa, thật là xa, không có sức khỏe, không thể làm được. Thấy ông tần ngần, bà đề nghị: Hay là để tôi đi với ông. Ông chỉ việc lái xe, còn tôi cầm báo chạ vô, đặt tại chỗ, thế là khỏi phải ném, phải liệng. Ông Tâm dậy nảy lên: Thôi, bà đừng có giả chuyện, bà phải viết. Muốn có báo giao, phải đi từ 1-2 giờ sáng để xếp hàng, lãnh báo, rồi cột dây. Hôm trời mưa còn phải thuồn báo vô bao ni lông cho khỏi ướt. 3-4 giờ sáng mới có đủ báo đem giao. Làm việc như thế, sức nào bà kham? Bà Tâm mỉm cười: Thì tôi chỉ phụ với ông ở phần giao báo thôi. Ông lãnh xong đâu đấy, tạt qua nhà đón tôi lên xe. Tôi sẽ đi để báo tại chỗ cho ông, có gì đâu mà mệt. Ông Tâm không có cách nào từ chối, đành ưng thuận. Thế là mỗi buổi sáng, cả hai ông bà ngồi trên chiếc xe cũ kỹ, chạy khắp các đường phố. Ông Tâm không có cách nào từ chối, đành ưng thuận. Thế là mỗi buổi sáng, cả hai ông bà ngồi trên chiếc xe cũ kỹ, chạy khắp các đường phố. Tới mỗi nhà, bà lanh lẹ mở cửa xe, đem tờ báo chạy tọt qua lề đường và đặt ở ngay trên ngưỡng cửa. Ông vẫn để xe rồ mái, ngừng chờ, mắt theo dõi bước chân thoăn thoắt của bà chạy trên nền xi măng. Trong đầu của ông, bà luôn luôn hiện ra hình ảnh một người bạn đường tuyệt vời, chia sẻ với ông mọi điều, lúc vui vẻ cũng như khi buồn rầu, khi sung túc cũng như trong nghèo khó, lúc ốm đau cũng như khi khỏe mạnh. Trong những trạng huống ấy, bà đã thực hiện một cách triền miên và cụ thể lời rao giảng của cha xứ ngày nào. Cách đây hơn 30 năm, trong lễ hôn phối của hai ông bà, ông luôn luôn tự nhủ, ông là một người may mắn, hôn nhân chẳng phải là một điều dựa trên sự may rủi hay sao? Ông nhận thấy, hồi này, trong tâm tưởng, ông thường hay ôm lại những ngày của thời kỳ hai người còn son trẻ. Hình ảnh của bà hiện ra trong ý nghĩ của ông bao giờ cũng là một người khả ái dịu dàng, lúc nào cũng tận tụy gắn bó, chia sẻ với ông trong bất kỳ tình huống nào. Lòng ông cảm thấy xúc động, bồi hồi, xen lẫn với cảm giác yên ổn, mãn nguyện như nhận thấy mình đã đi qua gần hết mọi quãng đường đời mà không thấy có điều gì phải tiếc nối cả. Điều này khiến cho ông giữ gìn được niềm lạc quan trong đời sống, cho dù rất vất vả, cực nhọc. Hơn thế nữa, ông còn cố gắng che giấu hoàn cảnh cực nhọc của mình để các con của ông khỏi buồn lòng. Cái Hương, cái Hạnh thường xuyên điện thoại hỏi thăm bố mẹ. Bao giờ ông cũng trấn an chúng nó bằng những tiếng cười rộn rã. Bố mẹ lúc nào cũng thấy vui vẻ, thoải mái, đừng có lo. Cũng có nhiều lần, cả hai chạy đến giấm dưới cho mẹ những tờ giấy bạc. Nhưng bao giờ bà cũng dậy nảy lên: Thôi, cứ giữ lấy mà lo cho chồng, cho con. Chừng nào cần, tao hỏi.
Sự quả quyết của bà khiến cho cả hai cùng cảm thấy yên lòng. Trong thực tế, họ cũng không biết rõ bố mẹ đã làm những gì để sinh sống ngoài ý niệm mơ hồ rằng bố quen thuộc nhiều bạn bè, nên có nhiều cơ hội để sẵn sàng có đủ mọi loại công việc. Trong khi ấy, mẹ thì cặm cụi ngồi sau chuỗi cườm kiếm thêm, kể ra cũng nhàn nhã, không lấy gì làm vất vả. Cho đến một hôm, ông Tâm cảm thấy mình khó nhõm dậy được vào lúc 1 giờ sáng. Nằm ở giường bên kia, bà Tâm đã lên tiếng nhắc chồng đến 2-3 lần. 1 giờ rồi đấy ông. Bà thấy ông cựa quậy, dở mình, nhưng rồi vẫn êm ru. Trong cơn nửa thức nửa ngủ, bà nghĩ ngợi lơ mơ. Nhưng rồi bà chợt tròn dậy vì một cơn hốt hoảng từ đâu chợt ùa đến xâm chiếm trọn vẹn đầu óc của bà. Bà nghĩ đến ông, đến tuổi tác của ông, đến sức khỏe của ông có nhiều sút giảm thấy rõ sau những ngày tháng mò mẫm dậy từ lúc nửa khuya về sáng. Hôm nay ông không trở dậy đúng giờ là một điều bất thường. Bà bỗng thấy xương sống của mình lạnh buốt. Bà vội nhào qua bên giường của ông, cất giọng thất thanh: "Ông, làm sao thế?" Lại có tiếng của ông Tâm cựa mình. Bây giờ thì ông có vẻ tỉnh táo hơn. Ông ngẩng đầu lên, vừa thò tay bật nút đèn, vừa cố ngoãn một nụ cười trấn an: "Có gì đâu, có gì đâu." Bàn tay của bà quờ quạt nắm được cánh tay của ông. Bà nhìn thẳng vào mắt ông, như vận dụng bao nhiêu năm kinh nghiệm sống chung của mình để tìm hiểu xem sự thật chuyện gì đã xảy ra cho ông. Ông Tâm lại nói: "Tôi chỉ hơi mệt mệt một tí, bà đừng có lo." Rồi ông cố gắng ngồi dậy. Chân tay của ông cử động được dễ dàng, nhưng sao trái tim của ông thắt lại. Một cơ bắp nào đó đang co rút khiến cho một vẻ đau đớn thảng thốt dục hiện lên trên nét mặt rúm ró của ông. Ông lại nằm vật xuống, và bây giờ thì bà không còn giữ được bình tĩnh nữa. Bà hối hả ngồi xuống giật ông dậy, lòng tràn ngập lo âu. Tiếng nói của bà ríu lại: "Ông làm sao thế? Ông cảm thấy thế nào?" Ông Tâm yên lặng không trả lời. Ông còn đang bận tâm nghe ngóng xem cái cơ bắp trong tim mình vận hành ra sao. Nó đã rút lại khiến cho ngực của ông nóng rang lên và đem lại cho ông một cái cảm giác cực kỳ đau đớn. Ông nhắm nghiền mắt lại, vận dụng khả năng chống trả của mình để ráng chịu đựng cơn đau. Ông nghĩ chuyện gì tới rồi nó cũng sẽ tới. Ông không có điều gì phải tiếc nuối cho cuộc đời đã quá nhiều đắng cay và vất vả của ông. Một lúc sau, ông bỗng cảm thấy như cơn đau đã giảm cường độ. Hình như có đường gân nào đó đang giãn thở ra. Nó giãn đến đâu, ông cảm thấy dễ chịu đến đó, và lòng ngực của ông trở lại ấm áp như bình thường. Một cảm giác dễ chịu chạy lan từ thân mình xuống tới tận các đầu ngón chân. Ông vui vẻ nhe răng cười: "Có gì đâu, tôi thấy dễ chịu rồi." Vừa nói, ông vừa ngồi thẳng dậy. Cử chỉ của ông nhanh nhẹn như bình thường. Ông gỡ cánh tay của bà ra và nhảy xuống khỏi giường. Mắt ông liếc qua chiếc đồng hồ để trên mặt bàn. 2 chiếc kim đã chỉ gần 1:30. Vậy là ông đã bị chậm trễ mất hơn 15 phút. Cũng không hề hấn gì, chỉ đóng gói các tờ báo lẹ chân lẹ tay hơn một chút, là đâu lại vào đó. rồi ông lại sửa soạn như thường lệ và rầu xe ra đi. Ông không thể biết rằng sau khi ông đi thì bà cũng không ngủ lại được nữa. Trong thâm tâm của bà đã lộ ra một ý nghĩ quyết liệt, phải chấm dứt cái nghề bỏ báo vất vả này cho ông càng sớm càng tốt. Áo cơm là vấn đề thiết thân thật, nhưng cũng không thể vì nó hy sinh toàn bộ sức khỏe của mình, trong khi vẫn còn những đường lối khác để cứu vãn. Bà đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Bỏ thì giờ chạy đôn chạy đáo để thăm dò trong đám bạn bè quen thuộc. Rồi vài ngày sau, bà báo tin với ông là bà đã tìm ra được một công việc mới. Đi coi nhà, nấu nướng và giữ em cho gia đình một cặp vợ chồng trẻ. Lương lậu không đủ chi trả tất cả mọi chi tiêu, nhưng cũng bù đắp được lỗ hổng một khi ông bỏ việc. Và bà yêu cầu chấm dứt việc đi giao báo hàng ngày. Ông giơ tay lên ôm đầu, giọng đầy xót xa. Đã đến nỗi nào mà bà đã phải làm như thế? Bà nghiêm khắc nhìn ông, như bà đang nắm giữ trong tay tất cả mọi quy quyền, cái quyền được bảo vệ sức khỏe cho ông. Giọng của bà chắc nịch. Không còn đường nào khác, ông phải nghe lời tôi. Giả chăng ông đã chẳng thường nói, chẳng có nghề nào lương thiện mà mình không thể làm, giữ em cho người ta, chứ có gì đâu mà ông phải băn khoăn. Biết tính của bà, mỗi khi ứng xử tùy theo từng hoàn cảnh, ông đành nhún vai buông xuôi. Thế là từ hôm ấy, bà để ông lái xe đưa bà đi làm lúc gần 8 giờ, buổi chiều ông tới đón vào lúc 7 giờ. Một tuần 6 ngày, trừ ngày Chủ nhật, bọn Cái Hương, Cái Hạnh có gọi điện thoại đến hỏi thăm. Bà dặn ông trả lời: mẹ đi làm ở xưởng may, lương bổng khá mà cũng không vất vả gì nhiều. Mà quả thật coi vậy chứ bà cũng không đến nỗi phải lao lực trong khi làm việc. Đôi vợ chồng trẻ có công ăn việc làm, họ giao cho bà trông đứa bé mới vừa tròn 3 tháng. Thằng bé ngoan ngoãn, tới giờ là bú sữa bình, bú xong thì nằm chơi trên chiếc giường đu đưa có gắn loại mái phát ra những bản nhạc êm dịu, nhẹ nhàng. Bản nhạc nào bao giờ cũng ru đứa bé vào giấc ngủ say sưa. Nhờ thế bà có dư thì giờ để dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa cơm chiều. Khi đôi vợ chồng trẻ trở về thì mọi sự đã gọn gàng đâu vào đấy. Cơm nước cũng sẵn sàng, món ăn rất vừa miệng, khiến nhiều lần cô vợ buộc miệng khen ngon. Đến nỗi có một lần, nàng đề nghị với bà: cháu thỉnh thoảng có mời bạn bè ăn uống vào buổi tối. Những bữa đó, nhờ bác nấu nướng thêm, đũa thêm bát giùm cho. Rồi như sợ bà cảm thấy công việc trở nên vất vả hơn, nàng giải thích tiếp: nấu cơm thường thôi, chứ không bày vẽ gì cả. Bởi nếu bày vẽ thì cháu đã mời họ đi ăn tiệm. Đằng này, chúng cháu chỉ gặp nhau hàn huyên trong không khí gia đình. Bà Tâm vui vẻ nhận lời ngay: thế thì được, không phải tôi ngại vất vả, nhưng tổ chức tiệc tùng thì tôi nấu nướng không rành, sợ dở, không ăn được, chứ còn cơm thường thì đâu có sao. Rồi bà kê ra một loạt những món ăn hàng ngày để tùy nghi lựa chọn. Một ngày thứ 7 sau đó, bà bày biện tôm tất, một bàn ăn có tới 8 người. Hai bát canh dưa nghi ngút khói đặt giữa những đĩa rau xà lách xanh tươi xen lẫn với những dĩa thịt kho nhừ và thịt bò xào lẫn với những miếng khóm vàng tươi. Người chủ tiễn bà ra cửa lúc giờ về, đã nắm lấy tay bà cất giọng đầy cảm kích. Bác sửa soạn cho cháu thế này là chu quá rồi. Tối nay chúng cháu tha hồ được vui. Bà nhìn người vợ trẻ với ánh mắt đầy hân hoan. Bao giờ bà cũng tìm thấy niềm vui trong việc làm hài lòng người khác. Lúc ngồi trong xe trên đường về nhà, bà vui vẻ kể chuyện cho chồng nghe về những công việc trong ngày của mình. Cả bữa tối thứ bảy hôm đó, bà luôn luôn thấy lòng nhẹ nhõm, thanh thản. Bà có cảm giác như mình vừa hoàn thành một công việc trọng đại, cất được một cái gánh nặng nề, vất vả để giữ gìn sức khỏe cho chồng. Duy có điều, nếu bà hình dung được những gì đã xảy ra trong buổi tối hôm đó, thì chắc niềm vui của bà không được trọn vẹn như thế. Bởi vì, trong đám bạn bè của đôi vợ chồng trẻ tụ tập hôm đó, lại có cả sự hiện diện của Hạnh và Hương. Lúc ngồi vào bàn ăn, mùi canh dưa bốc khói tỏa lên, làm cả hai suýt xoa vừa nói với nhau, vừa nói với tất cả mọi người. Trời ơi, tiệc cứu mèo, đã lâu lắm không được ngửi thấy mùi canh dưa. Rồi Hạnh múc một muỗng nhỏ đưa lên môi nếm thử. Hương vị của muỗng canh làm đầu lưỡi của nàng tê đi và đồng thời làm thức dậy trong ý nghĩ của nàng những cảm giác xôn xao quen thuộc. Hình như chứa ở sau cái vị bùi bùi, ngậy ngậy, chua chua là hình ảnh của một khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của mẹ nàng, thấp thoáng sau nồi canh đang nghi ngút bốc khói. Rồi đâu đây, rộn rã dẫn lên những tiếng cười, không phải là tiếng cười của Hùng, của Hạnh, của Hương bây giờ, mà là của ba người trong quãng thời thơ ấu ngày xưa. Sau một ngày chạy nhảy rong dài, đầu làng cuối xóm, lòng dạ đói meo, tất cả cùng kéo nhau về tìm mẹ ở trong bếp để riêu rít đòi ăn. Mùi canh dưa y hệt như thế này đã tỏa lan trong căn bếp chật chội, có mái thấp và những sợi mồ hóng rủ xuống từ những cái đà bằng tre nứa bắc ngang. Mẹ như một bà tiên hiền hậu, hai mắt long lanh, hai má của mẹ đỏ hồng. Mẹ cười như nắng tỏa lúc ban mai. Các con đi rửa tay chân rồi ăn cơm. Mọi thứ sẵn sàng hết cả rồi. Lũ nhỏ chạy túa đi như một bầy chim nhỏ vui tươi, rêu rít vì được che chở, được yêu thương chăm sóc. Trong khoảnh khắc, lòng Hạnh chùng xuống và nàng cảm thấy mùi canh dưa bây giờ đang tỏa ngát, chẳng những ở bầu không khí chung quanh mà còn tràn ngập cả trong tâm hồn của nàng. Nàng liếc sang phía chị Hương và nhận ra ngay chị ấy hình như cũng đang trải qua một cơn xúc động. Nhưng rồi bất chợt, có tiếng của Hằng, cô bạn chủ nhà trẻ tuổi vang lên, đầy vẻ mãn nguyện. Các bồ đã thấy canh dưa tuyệt cứu mèo không? Của bà Tâm, người làm mà chúng tôi mới mượn được đấy. Bà này nấu ăn phải nói là số một. Tai của Hạnh ù lên, nàng không còn nghe thấy được tiếng xôn xao của các bạn bè khác đang thi nhau phát biểu ý kiến về những món ăn trên bàn. Nàng có cảm giác như bất chợt có một bàn tay lạnh lùng tàn nhẫn nào xòe ra, nắm lấy trái tim của nàng rồi siết lại. Cơn đau ùa đến, bất chợt, làm hạnh thoát người lại. Những nét nhăn nhúm chợt hiện lên trên gương mặt xanh xao và yếu đuối của nàng. Và bỗng nhiên, những giọt nước mắt chợt trào ra, chan hòa trên bờ mi, làm khung cảnh sáng rỡ ở chung quanh bỗng nhiên trở nên nhòe nhoẹt. Ngồi chết sững ở đó, hạnh không cất lên được một lời nào. Nàng cũng không thể suy nghĩ thêm được một ý nghĩ nào khác, ngoài sự nhận thức mơ hồ rằng chị Hương cũng đang đứng dậy. Một tay chị ấy xô cái ghế để lấy lối ra, một tay giơ chiếc khăn ăn lên che kín gần cả khuôn mặt. Hình như chị ấy đang hối hả đi tìm chỗ có phòng rửa mặt. Kính thưa, Chân Ngọc vừa đọc xong phần 2 cũng là phần cuối của truyện. Quán Giang Đường cùng Dân Ngọc xin cảm ơn quý thính giả và các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt.